lúc mà ngài sang tới Trung Hoa rồi thì ngài ở tại triều đình vua Lương Võ Đế thấy không có thích hợp, tức là vua Lương Võ Đế tuy là mộ Phật nhưng mà không có thể lãnh hội được cái yếu chỉ ngài dạy, cho nên ngài mới đi lên phương Bắc, tức là nước Ngụy ở phương Bắc, rồi ngài lại chùa Thiếu Lâm ngồi xây mặt vào vách 9 năm để mà chờ cái duyên, người nào có duyên để đến gặp ngài thì ngài sẽ chỉ dạy. Thì thời gian đó có một người gọi là Thành Quang, là một nhà vừa là học giả vừa là thiền sư tu theo cái giáo lý thiền, mới tìm đến ngài. Khi tìm đến ngài thì ngài ngồi xây mặt vào vách không ngó ngàng, thì ngài Thành Quang mới đứng trọn một đêm ở ngoài tiếp, vì tháng đó là tháng 11 ở âm lịch ở Trung Quốc, miền Bắc Trung Quốc, cho nên tiếp xuống lên tới gần tới đầu gối, mà ngài vẫn thản nhiên đứng khoanh tay chờ được dạy. Thì sáng ra ngài Bồ Đề Đạt Ma xây mặt lại thấy, liền hỏi ông đến đây cầu cái gì. Ngài Quế Khả, ngài Thành Quang thưa rằng con đến đây là cốt cầu được cái đạo vô thượng đó. Thì bị vỡ, nói đạo vô thượng là cái đạo mà tất cả chư Bồ Tát hy sinh không biết bao nhiêu lần thân mạng mới cầu được, ông chỉ dùng chút ít khổ hạnh làm sao mà cầu được. Thì ngài Huệ Khả, đây có thể là huyền thoại nhưng mà tôi cứ kể hết, mới đi vào nhà sau lén lấy cái dao lại trước mặt tổ chặt một cái tay, rồi dâng lên con xin đem cái tay này để làm quà cầu đạo. Thì ngài thấy tinh thần hy sinh như vậy, ngài mới hứa, mới gật đầu nhận cho làm đồ đệ đó. Thì cái đây tôi có thể nói là huyền thoại. Tại sao vậy? Vì sau này tôi thấy người ta vẽ tượng tổ Huệ Khả không có đứt tay, không có cục tay, mà câu chuyện kể thì có. Nhưng mà đây tôi muốn kể là để nói rằng muốn cầu được cái đạo vô thượng chánh giác này là phải con người gan dạ, con người can đảm thì mới có thể thực hiện được, chứ không phải con người yếu đuối hay là sợ hãi mà có thể làm được cái điều đó. Khi mà hứa nhận làm đệ tử rồi thì một hôm ngài Quế Khả, ngài Thành Quang mới bạch với tổ Đạt Ma, nói bạch hòa thượng, tâm con bất an, xin hòa thượng dạy con pháp an tâm. Thì cái câu đó là cái câu hết sức là quan trọng. Tất cả chúng ta ai mà có cái tâm muốn tu á thì đều thấy điều đó. Bảo mày ngồi thiền, mày ngồi lại tuy mắt nó xuống mà cái tâm nó cứ chạy, chạy xóm này làm kia, nó chạy mãi nó không an. Thì như vậy khi nói tới sự tu thì mình thao thức muốn học cái pháp nào để làm cho tâm an lại. Vì vậy mà ngài Thành Quang, ngài tha thiết yêu cầu tổ dạy pháp an tâm. Thì tổ Đạt Ma hết sức là giản đơn, ngài bảo đem tâm nó ta an cho. Câu nói dường như là trò chơi, đem tâm nó ta an cho. Thì ngài Huệ Khả mới sửng sốt, tìm lại cái tâm mình là cái gì. Rồi khi quay tìm lại, tìm hoài không thấy, không thấy. Mà sau khi tìm không thấy, ngài chỉ thưa rằng bạch hòa thượng, con tìm tâm không được. Thì tổ trả lời rằng ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngay từ đó ngài Thành Quang liền lãnh hội được cái yếu chỉ, lãnh hội được yếu chỉ, cho nên ngài Bồ Đề Đạt Ma mới đổi cái tên Thành Quang ra là cái hiệu Huệ Khả, tức là có trí tuệ, có thể lãnh hội được. Huệ Khả, khả là khá. Thì như vậy câu chuyện đó quý vị nghe có vẻ huyền thoại không? Kiềm đạo cái gì lạ quá, Nhưng mà thực ra với thiền tông thì những cái điều này nó không có lạ. Bởi vì đọc sách thiền quý vị thấy nó quá quá là kỳ đặc đi, nói mình không hiểu gì hết. Đối với thiền tông nó không có một pháp tu. Bởi vậy cho nên thiền tông mà hôm rồi tôi có nói bên kia, tôi nói trực chỉ ý nhân tâm chiếu tánh thành Phật đó, tức là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Còn hai câu đầu nữa là bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Như vậy thì thiền tông không có dùng một pháp để dạy người ta, mà chỉ thẳng nơi tâm mình nhận ra được bản tánh, đó là Phật, chứ không có nghĩa khác. Bởi vậy cho nên thiền tông hay dùng cái câu tức tâm tức Phật, chính tâm mình là Phật, chứ không phải Phật ở nơi nào, ở đâu đem đến. Hiểu được cái chỗ này thì quý vị mới giảng đạt được thiền thế nào là của đạo Phật, thiền thế nào là của những cái phái khác mà người ta gọi là ngoại đạo đấy. Nghĩa là nếu trong nhà thiền thường dùng cái câu ngoài tâm cầu Phật là ngoại đạo, tức là cầu Phật ngoài tâm mình là ngoại đạo. Tại sao vậy? Vì Phật là giác, mà cái gì giác? Chỉ tâm mình mới giác. Cũng như quý vị, chúng ta học hỏi thông suốt được nhiều vấn đề, nhiều môn học thì chúng ta là thông minh, là có trí tuệ. Thì trí tuệ từ đâu mà ra? Thì cũng từ tâm mình ra. Nếu ngoài tâm mình ra thì làm gì có trí tuệ? Thì như vậy trí tuệ sáng là từ tâm mà ra. Thì cái giác ngộ được thì cũng từ tâm mình ra, chứ không phải ai đâu đem cái giác nó tới cho mình. Mà nếu cầu cái gì ở bên ngoài để được giác ngộ thì không phải là đạo Phật. Đó. Nhìn được cái chỗ đó thì quý vị giảng tạch ngay đâu là đạo Phật, đâu không phải là đạo Phật. Chứ không thì chúng ta cũng dễ lầm. Bây giờ tôi cũng nghe nhiều phái thiền lắm. Phái thiền thì xuất hồn đi ngao du, phái thiền thì mở khiếu nguyệt để gì đó, đủ hết. Thì như vậy đó, những cái đó không phải là cái đạo Phật. Mà đạo Phật tức là phải quay lại mình, làm sao tâm mình nó sáng được ra thì đó mới là đạo Phật. Đạo Phật là giác ngộ, mà giác ngộ là tự tâm, chứ không phải ở đâu hết. Đó là cái gốc mà tôi nói. Thì như vậy quý vị nhớ câu chuyện của ngài Huệ Khả và Tổ Đạt Ma. Thì câu chuyện đó quý vị thấy dễ hiểu không? Tâm con bất an, nhờ hòa thượng giải pháp an tâm. Thì ngài bảo đem tâm ra ta an cho. Thì cái chuyện câu nói đó dường như ngớ ngẩn, phải không? Tâm nó đâu có hình tướng mà đem. Nhưng mà vì ngài là một vị tổ, cho nên ngài Huệ Khả không thể coi thường. Bây giờ mình nghĩ rằng tâm mình, giờ tìm lại coi nó ở đâu. Ngài tìm mãi, tìm càng tìm nó càng lặng mất. Thì trình rằng con tìm tâm không được, không được tức là lặng mất rồi. Mà lặng mất rồi lúc đó an là bất an, ngay lúc đó là an mất rồi, phải không? Tâm ta bất an là tại nó nổi dậy, nó phóng ra. Bây giờ tìm lại thì nó mất, mất thì an chứ có gì đó. Như vậy thì phương pháp tu thiền của đạo Phật hay là của thiền tông là soi sáng lại chính mình. Cái đó là cái thiết yếu. Soi sáng là chính mình. Cho nên tôi hay đặt câu hỏi với nhiều người. Tôi nói rằng thời này là cái thời khoa học, thì giờ quý báu và ngọc, mà mấy ông thiền sư sáng lên chùa ngồi thiền, mắt có xuống ngồi 1-2 tiếng đồng hồ, rồi chiều ngồi mới xuống 1-2 tiếng đồng hồ, thật là phí thì giờ vô ích. Như vậy có phải tiêu cực không? Nếu chúng ta nhìn như vậy thì thấy quả là tiêu cực. Nhưng mà không phải. Chính vì muốn soi sáng lại, tìm ra mình là cái gì, vì muốn giải quyết vấn đề con người, muốn tìm ra cho được cái gì là mình, và thấy cho rõ như Đức Phật thấy. Chúng ta tu Phật là phải thấy như Phật, để biết rằng chúng ta trước kia từ đâu mà tới, sau khi chết chúng ta về đâu, và làm sao dứt được cái mầm sinh tử. Chúng ta phải thấy tường tận như vậy, phải giác ngộ đầy đủ như vậy thì mới gọi là cái người tu theo Phật. Như vậy cái thì giờ chúng ta ngó xuống nhìn lại chính mình là thì giờ đó quan sát nội tâm, quan sát lại mình. Tôi thường nói chúng ta hàng ngày phóng sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý mình ra ngoài, đuổi theo sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, cứ đuổi theo ra ngoài, mà đuổi ra ngoài cho nên chúng ta quên mình. Như vậy thì giờ phút nào chúng ta đuổi theo bên ngoài là giờ phút đó chúng ta đang quên mình. Bây giờ muốn nhớ lại mình thì phải sao? Thì phải chặn đứng cái đuổi ra, mà phải soi ngược lại, gọi là phản quang. Phản quang là soi ngược lại để thấu suốt được mình, tìm cho ra chính mình. Đó. Thì như vậy, nếu mà nhà khoa học đương tìm một cái đề tài gì hay là một vấn đề nào thì đem hết tâm tư trong vấn đề đó. Thì nhà Phật học đang xét tìm lại con người, nên đem hết tâm tư mà quán chiếu lại, thì đó đâu phải là cái chuyện tiêu cực, phải không? Một khi mình tìm được rồi thì đó là vấn đề hết sức thiết yếu trong cuộc sống, chứ nó không phải là tính cách tầm thường. Nhưng mà người thường thì thấy nhìn qua hình dáng thấy tiêu cực quá, không có làm cái gì lợi ích cho xã hội hiện tại. Nhưng mà đó là một vấn đề lớn chính cho con người. Để tôi nhắc một lần nữa cho quý vị thấy cái ý, mà nếu chúng ta nắm được cái ý này thì từ đó dài về sau chúng ta mới lãnh hội được cái tinh thần thiền tâm. Bảo đem tâm ra an cho, thì ngài sai lại tìm. Sai lại tìm có phải phản quang không? Tìm lại cái tâm mình ở đâu, tức là phản quang. Mà từ cái tìm đó cho nên thấy nó lặn xuống, nó không còn giấy động. Mà lặn xuống không giấy động tức là định mất rồi đó. Mà định tức là thiền. Như vậy thì biết xoay lại tìm, tìm để cho tâm lắng lặng, đó là thiền định chứ gì. Thì nắm được cái yếu chỉ đó thì mới thấy con đường tu thiền của Đạo Phật nó hết sức là đơn giản. Nó không phải nhờ một cái gì màu nhiệm hay là một cái gì có hình thức mới có thể đạt được cái chủ yếu đó. Đó là tôi nói cái gốc. Tổ Huệ Khả là vị tổ thứ hai của Trung Hoa, nhưng mà cũng là vị tổ thứ nhất người Trung Hoa. Đến vị tổ thứ ba, tức là tổ Tăng Xá. Thì tổ Tăng Xá khi tới với tổ Huệ Khả, lúc đó ngài là người đang bị cái bệnh ghẻ lở tương tự như bệnh hủi. Thì gặp tổ Tăng Xá, tổ Huệ Khả, ngài mới thưa: xin hòa thượng dạy con phương pháp sám hối để cho cái nghiệp chướng của con tiêu sạch, cái tội nghiệp của con được sạch. Thì ngài cũng dùng cái thuật như trước thầy của ngài dạy, đem tội nghiệp ra ta sám cho. Đem tội nghiệp ra ta sám cho. Thì ngài sửng sốt tìm lại tội nghiệp. Tội của mình ở đâu, nghiệp của mình ở đâu, tìm lại cũng không thấy. Thì nó con tìm nghiệp không được, thì nó ta đã sám tội cho ngươi rồi. Ngày đó ngài cũng ngộ. Ngộ thì từ cái ngộ đó mà ngài được làm vị tổ thứ ba. Đến đời thứ tư, tức là tổ Đạo Tín, ngài Thanh Sáng gặp tổ Đạo Tín. Thì tổ Đạo Tín lúc đó còn là một ông sa di,